cái tuổi mình là đói bụng quá, đi học về là leo cây ông Trâm là nuốt một hơi cỡ 15 trái, không có tách ra được. Nhưng mà bây giờ người ta lai tạo ra rồi thì các cô kiếm cái thứ châm châm đó cũng không có được. Nghĩa là thứ châm châm ngon không, là vì người ta lai tạo giống rồi. Cho nên những người Phật tử tại gia cũng như xuất gia mà đã lai tạo cái giống Phật pháp mà rấm vào ở trong con người của chúng ta, trong tâm thức của chúng ta, trong là gia thức của chúng ta rồi á, là đời này đời khác là cứ theo cái đà cái nhân đó mà mọc, mà mọc cây mà sinh cây. Rồi người ta chiết nhân cây đó ra, ta trồng vẫn là cái thứ cây đó. Đấy, đó là một sự thật. Cho nên là tôi nghiệm tôi thấy rồi, Đức Phật dạy rồi mình phải tư duy, phải quán chiếu, không có gì vội vã sợ sệt hết. Chúng ta có học giống Phật là chúng ta dứt khoát là nó sẽ từ đó mà nhân lên thôi. Nếu những cái đời này và đời sau mà thứ nhất là ngay bây giờ đây là mình khéo bồi dưỡng, bồi dưỡng cái nhân quốc đức trí tuệ lên ha, thì cái đời sau mình lại cái cây của mình được lai tạo ngon hơn cái đời này. Đó là cái diệu lý nhân quả trong đạo Phật, không có chạy đi đâu được. Thành ra cái vấn đề sinh tử mình đừng có sợ mà cũng đừng có vội vã. Vĩnh cửu từ trước tới đây không phải là mình mới có một đời này đâu nha. Muốn biết cái nhân đời trước là coi cái quả của, mà quả báo mình đã thọ đời này. Đời này mình là người đệ tử Phật, mình không theo đạo Hồi, mình không theo đạo Chúa, mình không theo đạo ở Tin Lành vân vân, là những đời trước mình có tương quan, có đi theo đạo Phật rồi. Còn những người ta theo đạo Hồi, ta theo đạo Chúa, ta theo đạo Tin Lành, ta theo đạo Cao Đài vân vân, là đời trước người ta vẫn có tương quan tới những cái đạo đó. Điều đó nó rõ ràng như vậy. Nó đạo Phật gọi đó là cái chủng tử. Thế thì là nhìn cái nhân hiện tại chúng ta định đoán được cái nhân đời sau. Vậy thì cái nhân của đời sau chúng ta đã là Phật tử rồi, đã là tăng ni, là chủng tử của Phật rồi, chúng ta hãy ráng mà bồi dưỡng cái nhân lành để rồi học giống đó nó phát triển mãi, không sao hết, không mất đi đâu hết. Cái thất đại này nè, cái thân thất đại này nè, tôi nói theo kinh Lăng Nghiêm nè, nó kết hợp bởi cái chất liệu của địa đại nè, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thất đại, nó thành ra một cái thân con người của chúng ta. Nó theo cái quy luật đồng và dị, đồng tánh dị tánh, đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng. Theo cái quy luật đồng dị mà nó duyên khởi, nó kết hợp và nó hình thành, thì cái thất đại của chúng ta bây giờ đây này, cái kết quả này là thất đại. Địa thủy hỏa phong không không kiến thức bảy cái đại đó hình thành. Thế thì sau khi mà tới cái 70-80 năm gì đó, hoặc 40-50 năm gì đó, hoặc 15-20 năm gì đó mà cái thất đại nó tan rã ra đó, ta gọi trong đạo Phật gọi là cái duyên nó chia ly. Còn cái lúc mà nó hình thành ta gọi là cái duyên nó hợp. Cái duyên nó hợp thì nó hình thành ra ngũ uẩn thất đại, hình thành là một con người, chúng ta gọi là con người. Chứ còn học đạo cho sâu rồi mình không phải con người gì hết. Nhưng mà nói cái đó là người ta khó nghe lắm, người ta không hiểu được. Chứ học đạo cho sâu, thật sâu rồi, rồi mình cười, mình tự cười thôi. Mình nhìn bằng cái nhục nhãn của mình, rồi mình nhận thức cuộc đời này bằng cái thế đế pháp, cái pháp thế gian á,
cái ngôn từ của thế gian, cái tập quán phong tục của người thế gian, nhất trí với nhau rồi quy ước với nhau để mà đặt để ra. Thành ra là mình về mình gọi mình là con người, còn mình qua này mình nói 4-5 tiếng qua, nào là qua lan, nào là qua cúc, nào là qua gì qua gì đó, mình nói 4-5 tiếng qua, mình tưởng đâu mình nói trúng. Chứ còn thật sự học đạo thì mình nói tỏ vẻ rành mạch, chừng nào thì nó lại càng sai chân lý chừng này. Cái thất đại, cái tính chất của thất đại mà nó hợp lại, nó thành này gọi là địa thủy quả phong không kiến thức á, nó thành cái thân này mình gọi là con người ấy mà. Thì cái đó là lúc đó là các cái duyên nó hợp lại, hợp lại thì nó thành là con người. Giờ mình sống đây ha, mình gọi là con người sống trong một cái xã hội của loài người. Nói đi sâu ra đạo Phật thì mình không phải là con người, mình là, nếu mà nói theo gần đây khoa học người ta chia ra động vật, thực vật và khoáng vật á, thì mình là một loại động vật thôi, mà động vật cao hơn các cái loài động vật khác, gọi là động vật cao cấp hơn các cái loài động vật khác. Chứ cái từ động vật cũng chưa gọi là đúng. Cái này là sâu à, đi sâu vào đạo Phật á. Rồi khi mà duyên nó hợp, nó thành ra mình gọi là mình con người. Tới chừng mà mấy mươi năm cái nhân duyên nó chia ly, nó tan rã thì cũng không mất đi đâu, cũng không mất đi đâu. Đây là giải quyết vấn đề sanh tử như thế nào trong đạo Phật đó, mình phải tìm hiểu nó vậy đó. Lúc đó cái nhân duyên nó chia ly mà mình vẫn biết rằng mình không mất. Theo giáo lý của đạo Phật cho biết rằng là nhân duyên chia ly là con người, gọi là con người của mình đó mà, không còn nữa, không hiện hữu trên cõi đời này nữa. Nhưng mà không vì vậy mà mất. Tôi nói ví dụ quả đại, chỉ lấy cái này làm ví dụ, một món một đại trong bảy đại nè, nhân duyên chưa có, nhân duyên chưa hòa hợp, chưa đủ yếu tố thì tìm cái quả đại ở đây không hề có. Mà thêm cho nó một duyên, hòa hợp cho nó một duyên nữa, đủ để nó đủ yếu tố, nó sinh ra quả đại, thì cần cái duyên nữa là ngón tay của tôi. Thêm một duyên nữa là đủ duyên đó, gọi là đủ duyên, tức là đủ điều kiện đó, để cho lửa sanh thì nó sanh. Mà bây giờ nó duyên nó tan, cái điều kiện nó tan bớt đi, nó mất đi, một lẽ gì đó không biết, nó tan đi, thế thì là cái quả đại này nó mất. Mất mà theo cái nhận thức thông thường của trẻ thơ thì nó tưởng là mất hẳn. Chứ còn cái người mà có trí, có thức, có hiểu biết ha, thì người ta biết rằng là tuy là mất vậy chứ thì thật là lửa này không hề mất hẳn. Chẳng những nó còn ở trong cái gọi là cái bậc lửa này, mà người trí người ta còn biết nó còn ở ngay trong cái chỗ mà không có gì hết. Kinh Lăng Nghiêm tôi gọi là tánh quả là chân không. Tánh không này nè, không này nè, không trung bao la đó là chân quả. Tánh quả là chân không, cho nên là quả không hề đốt cháy ai. Nhưng mà trong cái không minh mông này này vẫn cứ là chân quả. Vì vậy cho nên tạo điều kiện đủ duyên thì cái quả nó sanh ra. Sở dĩ cái quả nó không đốt cháy ai là tại vì cái tánh của quả đại nó thanh tịnh bản nhiên. Mặc dầu trong cái không này, trong pháp giới này chỗ nào cũng có quả, nhưng mà nó không đốt người ta là tại vì cái tánh nó thanh tịnh bản nhiên. Mặc dù nó châu biến khắp cùng pháp giới, và cái lửa này khi mà nó có là tùy chúng sanh tâm ứng sở trị lượng, tuần nghiệp phát hiện. Tùy theo cái yêu cầu, cái tâm lượng của chúng sanh yêu cầu, muốn cho nó có thì nó có, còn nếu không muốn cho nó có thì lửa nó khắp cùng pháp giới mà nó không có sanh ra. Cho nên con lửa, cái lửa này, cái bậc lửa này mà đem ra cho một người với một gói thuốc ba số, nghiền thuốc, thì cái lửa này trong vòng mấy phút là nó sẽ hiện ra một lần. Nhưng mà nếu cái hột quẹt này, cái quẹt lửa này mà đem mà cột ở trong cái cổ của một con voi, đeo trong cổ con voi 80 năm, con voi nó chết, không bao giờ cái lửa này có hiện ra lần nào. Vì sao vậy? Vì con voi không có hút thuốc ba số, cho nên nó không có lấy cái bậc lửa này ra, nó không đáp ứng cái bậc ứng sở thị lượng, nó không có đáp ứng cái yêu cầu của con voi để hút thuốc, cho nên lửa không có. Mặc dù là lửa châu biến pháp giới và ngay trong cái mà nó đeo trên cần cổ của nó. Còn với người ghiền thuốc ba số kèm theo cái quẹt này là trong vòng 5 phút là có một lần lửa phát hiện, là vì nó đáp ứng cái lượng yêu cầu của chúng sanh. Đây là tôi nói một đại, tôi lấy một cái quả đại để cho nó tiếp cận dễ thấy. Thế còn địa đại, thủy đại, quả đại là đây, rồi phong đại, rồi không đại, rồi kiến đại, rồi thức đại, bảy đại cũng đều như vậy. Đủ điều kiện hợp thì nó sinh ra một động vật cao cấp là một con người. Mà khi nhân duyên chia ly theo cái quá trình vô thường vô ngã của sự vật con người, già bệnh chết sinh lão bệnh tử, thì cái thất đại nó tan rã ra, mà tan rã ra nó hòa tan ở trong cái tánh không của vũ trụ bao la, của Như Lai tàn bản thể. Hiện tượng duyên sinh này khi mà nó không hiện hữu ở đây thì nó hòa tan trở về với cái Như Lai tàn bản thể, chứ không hề có mất đi đâu. Vì vậy cho nên kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, việc sanh tử kể cái số đó không bao giờ cùng. Sự tử sanh như là cái dòng nước cứ lờ đờ lững lờ mà trôi về biển vậy thôi. Cho nên vấn đề sanh tử chúng ta phải ý thức rõ ràng. Theo cái tinh hoa của đạo Phật, chúng ta tìm hiểu cái tinh hoa của đạo Phật thì không có vấn đề cùng tận cái sanh tử của chúng ta. Chúng ta tới đây, sanh tới đây không có nghĩa là tới đây là cái gì hết, mà nó giống như cái nước sông Sài Gòn vậy. Ở trên nguồn kia nó chảy về tới đâu thì gọi là nó tới đó, mà tới đâu cũng không là tới đâu hết, cứ chạy mãi, liên tục chạy mãi. Nước sông Sài Gòn này là theo thủy triều lên xuống, khó hiểu đó. Lên cái sông Đồng Nai mà khúc trên thượng nguồn đó, cứ chạy mãi hoài, chạy một chiều không đi tới đâu hết, và cũng không có giờ phút ngừng. Thế thì cái sự sinh tử của chúng ta cũng như vậy, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi như một cái nguồn nước thẳng. Đây là mình nói Cửu Long ở miền Tây mình đây cũng vậy. Cái khúc trên nó từ Campuchia tới lên thì nó có nước thủy triều đâu. Nước thủy triều, chỗ nào có nước thủy triều lên xuống thì là có nước mặn, còn cái thủy triều mà không lên xuống là nước ngọt bốn mùa. Ở từ Tây Tạng đổ về là cứ đổ dốc xuống thôi. Sông Hồng Hà Nội cũng vậy, cứ từ Trung Quốc những cái đỉnh cao trên kia nó cứ đổ xuống vĩnh cửu, lúng là trôi vậy đó, cứ trôi hoài, trôi vào trong đại dương, rồi từ đại dương bốc hơi lên thành nước, thành mây, thành mưa, đổ xuống trên nguồn, cứ trôi xuống nữa. Thế thì là tử rồi sanh, sanh tử như là nước sông Hồng, như là nước sông Cửu Long Giang, lẫn lờ trôi, trôi mãi vô cùng vô tận. Trôi ra tới biển rồi tưởng đâu là chỗ đó nó ngừng, chẳng phải, ra tới biển rồi là trở thành là mây bốc lên, rồi mưa trở lại trôi xuống. Việc sự tử, việc sinh tử kể sao cho cùng số là vậy. Cho nên chúng ta đừng có sợ cái gì hết, không phải tư duy, phải quán chiếu, không có gì phải sợ. Nhưng mà cái lý do sợ là tại sao người ta phải sợ? Sự thật cũng dễ hiểu lắm, có học Phật rồi dễ hiểu lắm. Tại vì người ta điên đảo, người ta sống với một cái tâm không còn là cái thể tánh tịnh minh của mình nữa, ta không còn sống với cái chân tâm thường trú của mình nữa, mà người ta sống với cái tâm điên đảo vọng tưởng. Cho nên người ta mới sợ chết, người ta mới tham sống. Điên đảo vọng tưởng là vì cái chân lý vô ngã của cuộc đời mà ta muốn cho nó ngã. Vô ngã nghĩa là không có một cái gì nó có cái tự tánh, nó có cái bản chất, nó tồn tại, nó cứ bất động, nó cứ ngắt, nó đứng yên. Trên đời này không có cái đó. Giáo lý Đạo Phật gọi là vô ngã. Không có một tự thể, một bản chất của tự nó để nó vĩnh cửu, nó tồn tại, nó đứng yên, nó bất động. Không có cái đó. Dưới con mắt Phật nhãn của Phật, với tuệ nhãn của Bồ Tát, tôi thấy là vô ngã, không có một cái tồn tại vĩnh cửu đứng yên bất động, cho nên vô ngã. Và sự vật hiện tượng trên vạn pháp, từ động vật, thực vật, khoáng vật đều là phải chịu theo cái quy luật vô thường, luôn luôn là có sự chuyển biến. Tôi biểu lộ cái vô thường, cái chân lý vô thường ở trong kiếp con người là sanh, hồi nhỏ đó, lớn lên rồi già rồi bệnh rồi chết. Nó biểu lộ chân lý vô thường của sự vật là có ra rồi tồn tại rồi biến đổi rồi hư hoại rồi lã tan nát mất, gọi là sanh trụ dị diệt. Nó biểu hiện cái chân lý vô thường đó đối với vạn pháp và đối với vũ trụ, đối với quả địa cầu, thì đó là thành trụ hoại không. Hôm nay tôi mới nghe động đất ở cái xứ gì đây, xứ gì đây mà động đất chết cả mấy ngàn người đây. Thế thì cái động đất đó là động đất liên tục ở trên thế giới này, nó là một biểu hiện của thành trụ hoại không đó. Đối với người Tây Phương á, những cái nhà mà người là địa chất học và thiên văn học á, người ta nhìn xa người ta biết là cái chuyện động đất là ta cho là chuyện bình thường, không có ngạc nhiên. Ý chúng ta ngạc khiếp không? Bởi vì sao? Ta nói là cái Phi Châu đó, bây giờ là mỗi ngày là cái đất của Phi Châu đó, nguyên cả cái đất của Phi Châu lần lần nó đi lần về hướng Bắc. Còn cái đất của các cái nước mà bị động đất đó lại ở bên các nước Âu Tây đó, lại nó ngã về hướng Tây Bắc, nó nứt như vậy. Thì cái đất mà nó di chuyển như vậy có nghĩa là ở dưới cái quả đất nó nứt, nó nứt, cho nên là nó không còn ở vị trí cũ đứng yên nữa. Cho nên là một phần đất của mà địa cầu này là đi về hướng Tây Bắc, một phần từ đất của Phi Châu ở phía Nam đi lần lên phía Bắc. Do vậy cho nên đối với người ta động đất mà chết bao nhiêu là ngàn người đó, cái bài bác học này bà nói chuyện đó không phải là ngẫu nhiên, và không có gì quan trọng hết. Thì cứ cứu tử nhau vậy, giúp đỡ nhau vậy sống thôi, chứ chuyện đó là chuyện bình thường. Những cái nhà bác học người ta nghiên cứu là tại sao mà Mỹ Châu và Âu Châu, Á Châu mình mà nó hở ra như vậy, và bao nhiêu chục năm là nó hở, nó cái biển nó giang ra thêm nữa. Người ta nói đó là hiện tượng của đất nứt, nó nứt cho nên nó rã ra vậy đó. Thành ra cái việc mà thành trụ hoại không của vũ trụ, hiện tượng mà sanh trụ dị diệt của sự vật, sanh lão bệnh tử của cái con người, phải xem đó là một quy luật rất bình thường mà không có sợ. Vì sao vậy? Vì vấn đề đó là chân lý vô ngã và vô thường của Đạo Phật. Mà chân lý đó là cũng đồng là cái chân lý mọi sự vật là luôn luôn là phủ định lấy nhau, là chuyển biến, không bao giờ tồn tại đứng yên của chủ nghĩa Mác Lê. Ở đời này luôn luôn là phủ định của phủ định, đó là quy luật, không bao giờ có một cái mà nó còn nguyên một chỗ được. Cho nên xã hội, một là mỗi ngày mỗi tốt hơn, hai là đến cái giai đoạn mà nó suy thoái của một cái giai đoạn nào đó thì mỗi ngày mỗi xấu hơn, mỗi từ cái tốt hơn, cho nên nó sinh ra một đất nước thanh bình an lạc cho nhân dân. Và khi nào nó suy thoái, nó làm cho xấu hơn, nhân tâm ly tán, nó có thể thay đổi cả cái triều đại mà từ nghìn xưa dẫn đến nghìn nay, không ngoài cái quy luật đó được. Xưa là thành suy, sự hưng vong, sự thành bại, sự đắc thất, nó là biểu hiện của chân lý vô thường, vô ngã đó. Đấy, cho nên là không có cái việc sợ. Học đạo là phải học dạy, đó là tinh hoa của Phật giáo, là phải học dạy. Thế thì là vấn đề thất đại này nó tan rã đó, rồi nó vẫn là duyên hợp, là nó lại sanh thôi, lại sanh thôi. Cho nên chúng ta không có chuyện gì phải sợ, sanh tử tử sanh bình thường. Và cứ cái đà của cái nhân mà chúng ta trồng, chúng ta bồi dung bồi, chúng ta phát triển, chúng ta tu tập. Và từ từ rồi, tới ngày nào đó tất cả mọi người là Phật. Bởi vì theo giáo lý Phật, mọi người là Phật hết thôi. Cái Phật tánh của mọi người ai cũng có giống nhau, cùng với cái Phật tánh thanh tịnh của mười phương chư Phật đã có, cũng giống nhau. Nhưng mà Phật tánh của chúng ta thì chúng ta để giống như là chúng ta gương, thì là gương tấm nào cũng trong sáng giống y nhau. Nhưng mà có những tấm gương mà ta để nó gần cái nhà bếp thì thành ra là cái bụi, cái khói lửa của nhà bếp nó bám thì là kỳ cọ, nó không có ra. Cho nên là tấm gương nó không có ánh sáng để soi mặt được. Còn những tấm gương mà mình thường lau chùi, hoặc là mình để cái chỗ không gần nhà bếp mà ít bụi giang, thì tấm gương nó còn có thể soi mặt được. Còn những tấm gương mà hoàn toàn để cái chỗ mà chân không, không bụi bặm, thì tấm gương đó là gương nó còn nguyên chất trong sáng của nó, thì khỏi nói, nó đã tốt lắm rồi. Thế thì chúng ta là những tấm gương, như tấm gương sáng, như vô số tấm gương sáng khác. Mười phương chư Phật cũng chỉ là những tấm gương sáng, như vô số tấm gương sáng khác. Nhưng mà những tấm gương của mười phương chư Phật là để cái chỗ tốt, ta giữ gìn, và mỗi ngày luôn luôn là có lau, có chùi, có phủi bụi. Còn những tấm gương mà không có điều kiện lau chùi phủi bụi, mà lại để gần nhà bếp mà nấu bằng củi, bằng rơm ha, thì nó mau đen lắm, chùi cũng không ra. Nói rằng chùi không ra chứ kỳ thật là không phải không ra, nhưng mà khó chùi, phải mua bột tẩy rồi về rồi chùi nó mới ra, chứ cũng không phải là không ra. Cho nên mọi người phiền não vô minh cỡ nào, nếu mà khéo tu, khéo tư duy, khéo quán chiếu, khéo bồi dưỡng giới học, định học, huệ học, rồi cũng có thể khả năng, cũng có khả năng thành Phật, cũng có khả năng phát triển ánh sáng trí huệ của mình như tấm gương mà mình được lao vậy. À, thế thì là cái vấn đề là chết, là trong đạo Phật giải quyết là không có sợ ha. Vấn đề sinh tử trong đạo Phật không có sợ, không có gì phải sợ hết. Người nào sợ là phải ráng học thêm, bồi dưỡng thêm, tư duy quán chiếu thêm cái chân lý vô ngã và vô thường. Còn nếu mình không học cái chân lý vô ngã, mình không chấp nhận chân lý vô ngã, mình không học chân lý vô thường, mà học rồi mình cũng không chấp nhận chân lý vô thường, có nghĩa là mình muốn đắp đập trên một dòng sông, dòng sông mà Đồng Nai mà mình đắp mình làm cái thác Trị An đó, nó chứa hàng mấy bao nhiêu tỷ khối nước thì tôi không rành, nhưng mà nó chứa nước cái sức đập ghê gớm, cho nên mới làm ra cái thủy điện này. Người ta lợi dụng, người ta làm ra thủy điện là do đắp đập ngăn lại. Nhưng mà đã ngăn cái đời dòng nước đó, lợi thì ghê gớm mà tới chừng hại. Trước khi mình làm cái đập đó, các cái nhà mà nhà nghề đó người ta nói cho mình biết đó. Mọi người phải mua con cái để đóng tiền vô làm đàng hoàng cho vững chắc đó. Thì cái độc đó không ít tiền mà làm được, làm lơ mơ không có được. Làm lơ mơ mà nó bung ra một cái là từ chỗ Tân Nguyên, Bình Dương tôi ở Đồng Nai và đi tới Sài Gòn này, nó đưa ra Vũng Tàu trong vòng 3 phút, đưa ra đi luôn con đảo, đi thẳng qua bên Indonesia, Malaysia luôn. Vì đó là một cái bao nước, một cái túi nước kinh hồn mà để trên nóc nhà, mà cái túi nước đó nó bể thì nó chảy xuôi xuống nóc nhà thì biết cái sức chảy nó ra sao rồi. Cho nên cái mà mình đắp đập là rất là nguy hiểm, phải để cho nó chảy xuôi thì không sao. Cho nên cái chân lý vô thường, mà nếu mà mình chấp nhận cái chân lý vô thường thì mình sẽ không có đau khổ, giống như dòng nước mà mình không có đắp đập, nó không có bị một sức ép, sức đẩy, một sức tống nào hết, nó rất là dễ dàng. Mà nếu mà mình sợ, mình muốn mà hủy bỏ cái chân lý vô thường đi, mà mình giữ cho nó thường, là y như mình đắp đập một cái dòng nước lớn. Bây giờ ở Trung Quốc đắp đập cái sông Hoàng Hà, sông Dương Tử đó, tính làm cái là ghi gốm đó, lợi thì có đó, mà tới tiền hại là không thể lường nổi được. Thế thì là cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Cái người học đạo hiểu đạo là phải chấp nhận cái chân lý vô ngã, và phải chấp nhận cái chân lý vô thường, để cho nó kỷ hồi sanh sanh, rồi kỷ hồi tử sanh tử, du du vô định chỉ. Ráng mà học chân lý đó, còn không học chân lý đó là tự mình gây đau khổ đó. Các vị tìm cái nguyên nhân nào các vị đau khổ là do các vị không học chân lý vô ngã, không học chân lý vô thường. Mà ai đó có nghe rồi, có học rồi mà không coi như là hoàn toàn không thấm nhuần và không chấp nhận, không tự nguyện mà chấp nhận, mà muốn cải lại cái vô ngã đó, muốn biến thành cái gì của mình, ngã và ngã sở của mình muốn cho nó tồn tại, muốn cho cái gì ngã và ngã sở của mình muốn cho nó thường, tức là mình cải lại với quy luật, từ chỗ đó mà nó sinh ra đau khổ. Sống như vậy, không chấp nhận chân lý vô thường, không chấp nhận chân lý vô ngã, thì gọi đó là sống điên đảo. Điên đảo có nghĩa là sống lộn ngược với chân lý, không tùy thuận chân lý, không chấp nhận chân lý, gọi là điên đảo. Điên đảo thì là sinh ra bao nhiêu cái vô số cái nguyên nhân của các khổ, nào là vui là mừng, là buồn là giận, là thương là ghét, là tham là sân, là si là mạn, là nghi là phẫn hận, là phú não, là tật sang cuốn xiểm hại, kêu vô tàm vô quý, điều tử hôn tầm bất tính, giải đại phóng vật thất niệm, tán loạn bất chánh tri, gọi chung lại là trong kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, đều là do cải cái muốn cải lại, không chấp nhận cái chân lý vô ngã và vô thường của sự vật. Cái tính của vạn pháp là nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện. Vạn pháp nó không có thật mà mình đòi nó thật, vì nó không thật, nó như mộng mà mình đòi cho nó tồn tại hiện hữu thì là sao? Nó như huyễn mà mình đòi cho nó còn nguyên ở mãi với mình là làm sao nó có được? Như bong bóng, như bọt nước, như điện chớp. Người trí học Phật phải tư duy, phải quán chiếu như vậy, rồi phải tùy thuận cái chân lý đó. Ở đây mình muốn ngược lại hết thì làm sao mà không sanh ra đau khổ? Do vậy cho nên vấn đề sinh tử, vấn đề khổ đau mà muốn giải quyết là phải học tu như vậy, phải chấp nhận, phải tùy thuận chân lý vô thường vô ngã. Vì từ vô thường vô ngã đó mà mình không tùy thuận, mình không chấp nhận, cho nên nó sinh ra cái bất tịnh và khổ. Cho nên chư Phật trong mười phương có cái ông Phật nào mà không có cái từ gọi là niết bàn đâu. Kinh Hoa Nghiêm là chư Phật kêu bằng vô số kể, không thể đếm hết được. Thế giới của chư Phật trong cái vũ trụ ba la này là bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sắc như tần số. Cái từ tôi nói hồi nãy dùng cõi Phật lớn mênh mông vô tận, mà hằng hà sa số cõi Phật vậy mà nghiền ra, Mà mỗi một bụi vậy là kể là một cõi Phật ở trong cái vũ trụ bao la này. Mà còn bất khả thiết nữa cả, cái là không nói được, không nói được. Nhưng mà không có ông Phật nào không có giáng sanh, không có ông Phật nào không có nhập niết bàn. Nghĩa là cũng phải tùy thuận theo cái chân lý sanh diệt, diệt sanh. Mà sanh diệt, diệt sanh như vậy không có nghĩa là ông Phật đó là dỗng, là dở, là tầm thường. Không có. Mà cái đó là tùy thuận chân, chân lý. Bởi vì bản thể thanh tịnh nào cũng diễn sanh ra cái hiện tượng. Hiện tượng nào cũng là hiện tượng của bản thể. Thí dụ như nước biển Vũng Tàu, nguyên tắc của nó, bản thể của nó, bốn biển trong đại đại dương, trong bốn biển ha, nguyên tắc của nó, bản thể đó là thẳng lặng như tờ mới phải. Nhưng mà thật sự không có cái biển nào thẳng lặng như tờ, mà phải diễn sanh ra sóng ngoài bông bóp bọt. Thậm chí có những cái lúc mà ta gọi là giòi rồng, ta gọi là áp thấp nhiệt đới, có những cái cột nước cao lên mấy trăm thước, bề kính như là bao nhiêu chục cây số, làm chết hại bao nhiêu sinh linh vạn vật trên cõi đời này. Nhưng mà điều đó không thể là không có được. Thế thì là hiện tượng là nó diễn sanh từ nơi bản thể, mà bản thể là bản thể của hiện tượng, chứ không phải bản thể là bất biến được. Bản thể là bản thể của hiện tượng, mà hiện tượng là nó là cái pháp duyên sanh từ bản thể. Cho nên hiện tượng và bản thể không phải khác mà không phải một. Do vậy cho nên là một con người là một hiện tượng ở trong vũ trụ, trong nhận hữu này. Mà muốn được có an lạc thì phải tùy thuận theo cái chân lý. Thí dụ chân lý vô thường phải chấp nhận, khổ vô thường, vô ngã phải chấp nhận. Còn cái chân lý khổ mà mình chấp nhận cái chân lý vô thường vô ngã rồi là mình quá giải cái chân lý khổ vậy thôi. Và khi mà thấy được cái chân lý vô thường vô ngã rồi đó thì cái bất tịnh nó không có nữa. Tôi nói thí dụ một cái gì lắm lắm, các vị nghe cái này là giật mình đó, sợ lắm. Tôi nói thí dụ như bây giờ nữa nè, bây giờ giả như ai đó có một người con mà mình cố ý mình cho nó ăn, cho nó học, rồi mình dạy dỗ cho nó nên người, thí dụ vậy. Nhưng mà dạy không có, nó không nghe, nó không ăn không học. Nếu có tiền cho nó bao nhiêu thì nó làm sao kiểu đó, nó khai sao cũng hơn, tiêu thụ hết tiền mà không ăn không học vậy. Sau đó nó lại còn xì ke ma tí nữa. Thế mà bao nhiêu người khi mà nghe nó mang xì ke ma tí rồi là đau khổ ghê gớm, đi lo kiểu này lo kiểu kia, lo tiền gửi đóng vô chỗ nào để trị nó. Thành ra các vị đau khổ ghê gớm là tại vì sao vậy? Là tại vì các vị không có tùy thuận chân lý. Tôi nói cái này là sâu sắc lắm. Cho nên các vị đau khổ vì cái đứa con đó, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc là những cái đứa cháu chắc kêu bằng cậu, bằng chú, bằng gì gì đó, đều các vị có tương quan đau khổ. Là tại vì các vị muốn nó là con của mình, các vị áp dụng cái câu gọi là giọt máu đào hơn ao nước lã, cho nên các vị đau khổ ghê luôn. Ngược lại, bao nhiêu người cũng bị bệnh xì ke ma tí như vậy ở thế gian, các vị nghe nhẹ nhàng. Nếu còn con ruột, cháu ruột các vị không có cái đó, các vị thấy nhẹ nhàng lắm, có gì không? Có. Nhẹ nhàng nghe phát qua vậy thôi. À, khi nào có ai nói động viên gì đó rồi giúp đỡ những người đang khổ cực vậy là các vị bỏ ra 5.000-3.000 cho cái vậy thôi, ủng hộ. Chứ mà các vị không có đau khổ. Mà nghe tới đứa con của mình, đứa cháu của mình mà các vị đau khổ ghê gớm. Thậm chí có người thương con quá, thương cháu quá, muốn chết theo với nó. Thế là lý do tại sao? Lý do là do chấp ngã và ngã sở hữu. Do vậy cho nên cái chấp ngã sở hữu vào và cốm lại cái chân lý vô thường, nó là nguyên nhân vô số sự khổ. Còn như Đức Phật hả, Tôi nói nhiều lần lắm, những người Phật tử nào đi nghe tôi nói kỳ cục lắm, nhưng mà tôi dựa vào kinh. Cái kỳ cục đó là kỳ cục của tuệ nhãn, của Phật nhãn. Tôi dám nói thẳng với mọi người biết rằng Đức Phật Thích Ca không hề thương ai hết. Chứ mà các vị đừng có học cái câu mà Đức Phật thương con như chúng, thương chúng sanh như là mẹ thương con một, như mẹ thương con đỏ đó. Cái đó là học, học mồm mép bìa chéo ở bên ngoài, chứ chưa có đi sâu vào cái tinh hoa của đạo Phật đó. Học cái tinh hoa của đạo Phật phải dám tuyên bố rằng Đức Phật Thích Ca không hề thương ai hết. Nếu Phật Thích Ca mà thương tất cả mọi người như thương con đỏ đó, là Phật bây giờ là còn nằm mà khóc rên hì hì, không chịu nhập niết bàn đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nhân loại nó tàn sát nhau, nó giết chóc nhau, nó tranh giành nhau hả, nó gây đau khổ cho nhau quá chừng quá đổi. Mà mình là Như Lai Thế Tôn mà nó như con đỏ của mình, mà mình ở nào mà mình đi niết bàn, mình đi chết để bỏ nó. Cho nên Như Lai không bao giờ thành Phật được. Mà Như Lai thành Phật được là do không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết mà đem hết cả cái sức bình sanh, cả chí nguyện cuộc đời tu tập của mình, mong rằng truyền đạt những cái phương pháp dạy dỗ cho những người đứa con đỏ của mình, nó phải uống những cái thứ thuốc để nó hóa giải những cái độc tham sân si mạn nghi phiền não của nó, để nó được an lạc như mình. Làm việc đó suốt cuộc đời cho tới khi, tới khi nhập niết bàn, không hề mỏi mệt. Thế thì không hề thương những cái người mà không có biết quay về, không biết hồi đầu hướng thiện, thì có thương cũng thương không có nổi. Còn ngược lại, những cái người nào mà nghe giống như là cái người bệnh mà người ta đi tìm thầy thuốc, mà thầy thuốc giỏi mà cho bệnh uống thuốc, thì là ông thầy thuốc, có ông thầy thuốc nào không cho, có ông thầy thuốc nào từ chối đâu. Thầy thuốc còn cứu mọi người thì Phật Thích Ca là đem cái vô thượng y dương, đem cái pháp dược mà cứu cho tất cả chúng sanh, cũng thương bình đẳng với mọi người, chứ không hề vì một giai cấp nào, một màu da trong tộc nào mà Đức Phật không truyền bá cái chánh pháp cho, để mà hóa giải phiền não của mình nha. Do vậy cho nên không hề thương ai hết, phải lập cái chí đó để mà thành Phật, nhưng mà rồi sẽ thương tất cả, đem cái thuốc pháp của mình mà trang trải cho tất cả, không luận màu da chủng tộc, truyền đạt cho họ để họ tự hóa giải cái bệnh đau khốn cùng của họ. Thế thì không hề thương ai hết, phải học cái đó mà thương tất cả. Giống như ánh sáng mặt trời soi rọi xuống nhân gian này, không hề nhằm mục đích soi rọi cho màu da chủng tộc nào, cho một người nào, mà là rọi cho tất cả. Tôi dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Tôi dựa vào ông Phật Thích Ca có một người con, và Đức Phật Thích Ca có dòng họ Cù Đàm. Người con của Phật là Thiện Tinh Tỳ Kheo, đi tới đâu là quậy Phật tới đó. Quyền Giác Thiền Sư nói là thị bất thị, phi bất phi, sai chi hào ly thất thiện lý, thị tắc lòng nữ đốn thành Phật, và phi tắc thiện tinh sanh hàm trị. Tiếng đọc ca của Quyền Giác, tôi dịch là gọi là thị không lấy chi làm chuẩn, gọi là phi không có chuẩn thì biết cứ vào đâu. Ngạn ngữ rằng nhân mà sai xuyển một ly thì cái quả nó sẽ lệch mục tiêu vạn dặm. Giữa nhân quả mà đoán định là sai hay đúng, là thị hay phi. Nhân tốt lành thì cái quả nó mới được xanh tươi. Rõ là sai, cho nên Thiện Tinh con của Phật, mà Phật nói cái Tỳ Kheo Thiện Tinh này nó đang sống trong A Tỳ địa ngục. Rõ là sai, cho nên Thiện Tinh con Phật đọa A Tỳ. Quyết định đúng, cho nên Long Nữ là con của Long Vương là là với dưới cái đẳng cấp, là dưới cái hạng người trí tuệ đấy, chắc chắn đúng. Cho nên long nữ 8 tuổi mà chứng bồ đề trong nháy mắt. Trong kinh Pháp Hoa, long nữ 8 tuổi mà học với đại trí, vì thọ giáo với đại trí dân thù, cho nên chứng qua bồ đề thành Phật trong nháy mắt. Thế thì thiện tinh cứ để cho thiện tinh đau khổ ở trong địa ngục. Còn long nữ không phải con của mình, mà vì bồi dưỡng được phước đức trí tuệ theo đại trí dân thù, cho nên thành Phật trong nháy mắt. Đó là một cái chuyện chứng tỏ rằng Phật không hề thương. Thiện tinh tỳ kheo nhất sinh đề phải chịu địa ngục, chứ không có cái vụ đau khổ. Nếu như lai mà thương mà đau khổ mà chấp ngã, là bởi vì nó con của ta mà, mà nó như vậy là ta làm sao ta nở rồi yên được. Thế là không bao giờ thành Phật được. Mà phải bỏ đi cái ý niệm con của ta, vợ của ta, chồng của ta, tài sản của ta, đó là ngã và ngã sợ. Còn dòng dõi Cụ Đàm bị một nhóm người giết sạch, ông A Nan khóc buồn. Những vị mà có tương quan trong hoàng thân quốc thích đi tu rồi mà cũng khóc buồn. Họ khóc buồn đã rồi, họ hỏi Như Lai Thế Tôn, tại sao mà dòng dõi của chúng con, của chúng ta bị giết như vậy, mà Như Lai mặt mày vẫn hào quang rạng rỡ như thường là tại sao? Đức Phật nói, tại vì mấy ông chưa có biết tu tập. Chứ còn Như Lai đấy là tu, tu cái như quyển tâm ba đề, tu về cái không định, đã từ vô lượng đời kiếp cho tới ngày nay. Và ngay bây giờ thì Như Lai cũng thường ở trong cái không định. Không định tức là cái định mà giờ thấy dạng pháp giai không, như sanh như quyển. Cho nên các người thấy có giết, thấy có chết, chứ còn Như Lai thấy không có giết và cũng không có chết. Chẳng qua là nó có sự tương quan trong quá khứ, tương quan tới cái nghiệp hiện tại, mà người ta gọi là giết, gọi là chết với nhau vậy thôi. Chứ còn dưới con mắt của Như Lai á, thì tất cả hiện tượng hữu vi này, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, thì ai là người giết, ai là người bị chết. Trời, tôi đọc tới cái đó khiếp đảm, tôi hãi hùng của cái nguồn giáo lý, cái tinh hoa của Phật giáo mà chúng ta không học cái đó khó lắm. Chúng ta không có được cái gì hết đó nha, chúng ta không có an ổn, không có nhẹ nhàng đâu đó. Muốn nhẹ nhàng an ổn là phải học cái đó, phải học cái câu vấn đề sinh tử, phải giải quyết như vậy đó. Thế thì hết giờ, hơi quá giờ đó ha. Bây giờ là đang nghe, nhớ ghi giùm tới đó, thì bữa sau tôi nói nữa. Tôi nói cái đợt mà tôi già giảng đây đó là tinh Phật giáo tinh hoa. Cái tinh hoa, cái cốt tủy của Phật giáo. Chứ còn nguyên kinh bộ thì các vị đi học ở trường thì có hết rồi. Thôi ngừng ở đây vậy.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ biển não.